mẫu ái kỳ tám. Xét xem con trẻ xôn xao, mẹ lo chuyển hóa ra vào giúp con. Hành trình đã sẵn được mò, chờ con thực hiện sống còn đến nơi. Xét xem con trẻ xôn xao, tranh đua đủ thứ, cái gì cũng tham, cái gì cũng muốn. Lúc đó mẹ lo chuyển hóa ra vào giúp con. Mẹ luôn luôn ở trong con và ngoài con, cho lo chuyển hóa để giúp đỡ. Phẩm điển của mẹ không bao giờ rời con được, vì là thiên liêng làm sao rời con được. Hành trình đã sẵn đường mòn, chờ con thực hiện sống còn đến nơi. Cuộc hành trình đã sẵn đường mòn của những người tiền bối đã thành công, các vị Phật vua ở thế gian, những vị thiên tiên đã thành công, chờ con thực hiện sống còn đến nơi, để chờ con tự thực hiện, tự khai mở, tự sửa, tự tiến để đến nơi. Sự động loạn của con trẻ là sự lo âu của mẹ hiền, ước mong con sống thức giác, thực hành cho kịp tàu tiến hóa của nội tâm. Đó. Chiếc tàu tiến hóa không phải là chiếc sẵn một chiếc tàu đóng bằng cây, bằng thép, bằng sắt, không. Nội tâm của chúng ta, nội tâm chúng ta có cả một chiếc tàu để tiến hóa, từ trượt tới thanh, từ thanh đi tới sự sáng suốt đà đạo. Cho nên chúng ta phải cố gắng dày công sửa mình mới được, chứ không có nên động loạn và thích những cái gì không xứng đáng để hòa hợp dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Chớ xem ngoại cảnh mà lập, trong con có sẵn mà thẩm thâm dịu hòa. Điển thanh thực hiện chân đà, hòa cùng vũ trụ chuyển qua muôn tình. Chớ xem ngoại cảnh mà lập, đừng cho ngoại cảnh xâm nhập chúng ta, và đừng tán đồng ngoại cảnh và không tìm cái cảnh sẵn có của nội tâm chúng ta. Trong con có sẵn thẩm thâm dịu hòa, trong con có sẵn, ở trong sự sâu, trong đáy lòng của con có sự dịu hòa. Nếu mình hướng trở lòng vô và tìm trong thanh tịnh thì thấy rõ. Điển thanh thực hiện chân đà, hòa cùng vũ trụ chuyển qua muôn tình. Điển thanh thực hiện chân đà, điển thanh nó là phát triển và đem tới một cái đà tiến chân chánh, hòa cùng vũ trụ chuyển qua muôn tình. Phật nói như thế kia, hư không nó chuyển qua tất cả muôn tình thế, từ trên cũng như dưới, mà từ dưới đi trên cũng vậy. Sự đẹp sinh của nội tâm sẵn có, chỉ có thực hành thanh tịnh thì tự xem con hiểu người. Thì vũ trụ là con là vũ trụ, minh rồi mới hiểu vô cùng tận lực. Sự xinh đẹp của nội tâm mọi người đều có, mà chúng ta không hướng về nội tâm làm sao có. Lúc đó chúng ta càng hướng về nội tâm, càng thấy ta thì càng thấy tất cả những gì của càn khôn vũ trụ. Chính ta có, chính người có, chúng ta mới thấy rằng đi trong đạo tiến học hỏi mới là tiến hóa. Còn nếu trong đi trong đạo tiến kích bác, không bao giờ có sự tiến hóa. Chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn. Nếu chúng ta không học hỏi làm sao mà tiến được. Mẹ răng mẹ dạy như ghi, đời con phải học thân thiện mới an. Càng khôn vũ trụ luận bạc, giờ con tiến qua mở mạc tình thương. Mẹ răng dạy phải nhớ ghi, mẹ là ai? Mẹ là thiên liêng sáng suốt. Mẹ sanh được con để bảo thủ con và vạch đường lối cho con tiên. Sau sự động chạm, con phải nhớ ghi để sửa mình, không nên liều lĩnh nữa. Đời con phải học thân thiện mới an. Con được phải nên tự đặt, không có nên tự cao tự đặt. Đời con phải học, phải hạ mình xuống, phải học hỏi thì nó mới an, nó mới sáng suốt được. Càng khôn vũ trụ luận bàn, chờ con tiến hóa mở mạng. Cả càng khôn vũ trụ luận bàn, càng khôn vũ trụ để làm gì? Để chuyển hóa và dẫn dắt mọi tâm linh trong sự bàn bạc sáng suốt, chờ con tiến hóa mở mạng. Đợi cho mọi tâm linh tự nó tiến hóa và thật sự mở mặt tình thương hòa hợp thượng đế trời đất. Khi con ý thức rõ phần hồn của con là đến đây để học và tiến hóa, thì hoàn cảnh nào đưa đến con cũng cảm thấy vui và bằng lòng cả bà. Còn nếu chúng ta tới đây chúng ta nói chuyện hưởng thụ, tôi sung sướng, tôi làm quan, tôi phải hưởng tất cả những gì các bạn đều thấy là trớ ngại. Mà nếu chúng ta thấy đến đây học để tiến thì chẳng có gì trở ngại. Chúng ta chịu học và tiến thì đâu có còn sự trở ngại nữa. Mà chúng ta muốn hưởng thụ là không trở ngại. Mà hưởng thụ là gì? Hưởng thụ là sự tâm tối, tự hủy hoại mà thôi. Còn học để tiến là sự vun bồi, sự sáng suốt rõ ràng. Thế gian học hỏi thấy sai, học hoài không hết, học hoài không hồn con cũng chẳng được dựng hành trình tiến hóa mỗi tịch mỗi thanh. Thế gian học hỏi thấy sai, chúng ta thấy ở thế gian càng học hỏi càng thấy mình sai, học hoài không hết, học vô cùng tận mà. Bởi vì giờ ý chí của chúng ta cũng vô cùng tận, phần hồn của chúng ta cũng vô cùng tận, hành trình của chúng ta cũng vô cùng tận, thì học hoài không hết, học hoài không ngưng, càng học càng cần phải học. Cho nên chân lý là làm việc nhiều hơn linh căn tại thế. Nên chân lý không ngừng phải làm việc, phải học. Học con cũng chẳng được dừng, không bao giờ dừng chân tại chỗ, phải tiến. Có lười biếng cho cách mấy rồi lâm nạn rồi cũng thức giác, thức giác rồi cũng sửa tu. Hành trình tiến hóa mà mỗi trình mỗi thanh, trong cái hành trình tiến hóa thấy mỗi trình mỗi thanh, mỗi tầng mỗi nhẹ, mỗi tầng mỗi mở, mỗi tầng mỗi dẫn tiên chúng ta. Muốn có sự sáng suốt đời đời thì phải thực hiện đời đời. Nhiên hậu mới đạt tới mọi sự thanh nhẹ của nội tâm. Thì nếu chúng ta không chịu tu bổ sửa chữa, làm sao có sự thanh nhẹ của nội tâm? Nội tâm của chúng ta đâu có đi là trình độ, làm sao bán được? Mà ai cho chúng ta được? Chỉ cho chúng ta tự hành mà thôi. Chỉ có chúng ta tự hành thì chúng ta thấy sợ. Nhưng trình độ không bán và không mua, cho nên phải sửa để tiến mới được. Dù cho các bạn ăn học cho đến đâu đi nữa, nhưng mà tôi đã nói rằng người học giả, người biết học, người biết tu thì thấy rõ mình là người mù. Không thấy được sự sáng suốt đâu. Khi các bạn cảm thấy các bạn là người mù thì các bạn mới tin được. Nếu mà không cảm thấy các bạn là người mù, không bao giờ có bạn tin. Cho nên chúng ta sửa. Đừng có nói tôi tu thời gian rồi tôi đắc đạo rồi tôi được rồi thôi, rồi tôi an nhàn, tôi sung sướng. Không bao giờ có điều đó. Cho nên các bạn có làm hình thức bề ngoài thế nữa, các bạn cũng không gạt được cặp mắt của trời đấy. Các bạn không gạt được những người đi trước. Dù các bạn đặt bất cứ những cái điều kiện gì trong hành trình tu tiến sơn phất ở bên ngoài, thì những cái đó không có giá trị đối với bề trên. Nhưng chỉ nội tâm các bạn mà thôi. Bằng lòng tự sửa từ trước tới thanh, từ thanh đi tới sự sáng suốt đời đời. Đó mình mong rằng có sự chứng minh của bệnh trời để giúp đỡ cho các bạn thiên qua, cho các bạn có một cơ hội hành trì thực hiện mọi sự sáng suốt và ứng chiếu trong mọi trạng thái hiện hữu trong cái tiểu vũ trụ của bạn, rồi mới hòa hợp với cả không vũ trụ. Lúc đó các bạn mới ý thức thực sự gia đình đời đời do chính mình khám phá ra mà thấy rõ. Không nên chờ một ai giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải cố gắng hành trì. Nếu không hành trì thì các bạn sẽ bị lôi cuốn bởi trượt, rồi kẹt một chỗ không tiến qua nổi. Khi các bạn bành trướng ngoại cảnh rồi, sự tiến qua của nội tâm các bạn sẽ đứng tại chỗ không tiến được. Tôi dám cam kết cho các bạn, chúng ta tu phải chỉ lo phần hậu, lo bên trong cái ý thức sự sáng suốt đời đời sẵn có của chúng ta. Phải hành, không hành không thấy. Cái hành ở thế gian không phải là không có người thành công, đã có rất nhiều người đã thành công. Tại vì chúng ta nông cạn không thấy rõ, trình độ không có, rồi không chịu khai mở sự thầm kín đang kẹt trong tâm hồn của chúng ta, thì chúng ta càng ngày càng chậm tiến hơn. Rồi chúng ta chỉ ăn cắp của thiên hạ về lý luận, lấy kinh để xét mình và thực hiện mình như đường lối sáng suốt của tâm kinh, để ngược lại để lấy kinh mà nói đủ thứ, luận đủ thứ, xét đủ thứ rồi bày ra không lối thoát, không thực hiện được. Rồi những người học và chính ta đã đàm luận đây đều sai hết, để làm sao dẫn tiến được thầm hệ. Cho nên phải thầm tu thầm tiến, thực hiện trong nghịch cảnh, thực hiện trong đời đạo, hành trì trong tiên hóa, nhân hậu mới thấy rõ sự sáng suốt của bề trên và những người đã đi trước không bỏ chúng ta, lưu lại cho chúng ta những gì tốt đẹp cao quý. Chính chúng ta không chịu làm điều tốt đẹp và cao quý, lấy ly này lấy kia trong một phần tri giác tạm thời, luận đó và cho xét đó là đúng. Nếu nó đúng, đâu còn chân lý. Chân lý là vô cùng tận, bút viết không hết, lời tả không xong, chỉ có thanh tịnh mới thấy chân lý. Mà nếu các bạn không đạt tới thanh tịnh, làm sao các bạn thấy chân lý? Các bạn làm sao thấy tình thương của người mẹ hiền? Các bạn làm sao thấy tình thương của Ngọc Hoàng Thượng Đế được qua cho mọi sự dày công, sự sáng suốt đó đã đóng góp cho chúng ta, mà chúng ta lại trở nên phụ. Tại sao phụ? Chúng ta lại thích sự tâm tối, thích sự chậm tiến, thích sự bàn bạc không lối thoát, đề cao chính mình và đề cao những gì lưu lại cho mình, mà không chịu hành như những gì đã từng nhắc nhở chúng ta và phân giải cho chúng ta một đường tiến, đồng hành trở lại, đồng hành với chúng ta để dẫn cho chúng ta đến đích đạt tới sự sáng suốt vô cùng tận. Không chịu hành, chỉ có nói thôi, nói đông nói tây nói đủ thứ nhưng mà không làm được việc gì hết, càng ngày càng eo hẹp thôi. Rồi tới giờ phút năm chung các bạn nghĩ thế nào? Thế là mình tu trong một hành trình mấy chục năm chỉ tìm con được đi xuống, bỏ rơi phần hồn, bỏ rơi chủ nhân ông, hồn vía bất minh, cứ lý luận trong tri thức sách vở rồi không hiểu mình là ai. Ra đòi hỏi sự thực hành. Sự thực hành là một sự quan trọng nhất ở cả không. Chúng ta tu về cái vô vi là chỉ có thực hành. Không thực hành nữa các bạn không thấy cái gì hết. Phải thực hành các bạn mới thấy. Và khi các bạn thấy rồi là các bạn là người đã đóng góp. Các bạn đã có sự sáng suốt để ảnh hưởng ở xung quanh các bạn. Để cho lục căn lục trần, chính bản thể của các bạn được tiến hóa trong hành trình sáng suốt, thương yêu cởi mở, thì cao quý biết là bao nhiêu. Tại sao chúng ta không thực hiện? mà chúng ta lại vung bồi sự lưỡi biến bê trễ lý luận sai lầm để chi? Để tự giam phần hồn và chặn mức tiên của phần hồn. Nhưng mà chặn được không? Không bao giờ các bạn được. Nhưng một thời gian nào rồi các bạn phải ngộ nạn. Từ cái ngạn nạn đó nó sẽ mở được các bạn. Đó các bạn mới thấy sự công bằng của thiên cơ, sự công bằng của đấng cha lành cho các bạn học nếu các bạn muốn. Càng muốn học càng có bài vở mới, càng kẹt lại càng có bài vở đau thương hơn, tai nạn gây gắt hơn. Lúc đó các bạn mới trở về. Cho nên nhiều người nói tại sao tôi tu bao nhiêu năm, cha mẹ tôi tu bao nhiêu năm, khổ hạnh bao nhiêu, nhưng mà ông nói chưa phát triển nổi. Sự thật, vì người sống tại thế thì làm những điều ngoại cảnh mà thôi, không biết sửa nội tâm, không biết ứng chiếu với bà trên, cho nên bị kẹt. Bị kẹt thì phải học, phải học những bài xứng đáng hơn, nhưng họ mới thiên qua. Cho nên nhiều người tu mới bước vô tu muốn rằng cha mẹ tôi phải thành Phật thật tiên, chính mình không chịu thực hiện mình làm Phật làm tiên, làm sao mình rõ được cha mẹ thành Phật thành tiên. Dù cho cha mẹ thành Phật thành tiên mà mình không biết cái giới thật là giới tiên là gì, làm sao mình thông cảm được sự thành công của cha mẹ. Đó cũng đòi hỏi sự thực hành mới đo lường được. Nếu không thực hành không bao giờ đo lường được sự việc gì hết, chỉ tạo ra cái kẹt mà thôi, không tiền. Cho nên tại sao hàng tuần tôi chỉ nhắc các bạn có thực hành thôi, phải tu đi, không làm gì hơn hết. Nên tôi tu đến ngày nay tôi vẫn thấy ngu đần, cái càng ngày càng phải mặc. Hay của trời Phật nó rất thầm kín, và cái sáng suốt nó rất sáng suốt, mà mình chưa sáng suốt, mình chưa rõ mình, mình chưa chấp nhận thực hiện bi trí dũng. Bi trí dũng trong thực hành thấy rõ sự cao quý đời đời. Chính các bạn phải hoàn thành những hành niệm đó, lúc đó các bạn mới thấy sợ, mới thấy sự tu là cao quý. Càng tu càng sửa, càng sửa càng tiến, càng tu càng sửa càng tiến, càng minh bạch, càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Không gian phê phán một ai, chỉ sửa mình để ảnh hưởng được. Mỗi mỗi chúng ta ở trong quả địa cầu này chịu sửa như vậy, có người nào thất nghiệp đâu, có người nào cảm thấy đau khổ đâu. Người nào cũng biết sửa mình để ảnh hưởng được không? Thì các bạn sẽ làm những cái gì tốt nhất trong cả không vũ trụ các bạn có thể làm được. Nên nếu các bạn không chịu thực hiện, không sao làm được hết, nhưng mà tạo lại cái cảnh kẹt đau khổ, bạn tin bạn nghi, không tin tưởng nơi năng lực sẵn có của mình, thì làm sao các bạn tin được? Các bạn phải tin tưởng nơi năng lực sẵn có của mình mới tin được. Cho nên phải cứ gắng tu, gắng sửa mới có kết quả. Nếu các bạn không chịu tu, không chịu sửa và không chịu thực hiện tình thương và đạo đức, làm các bạn biết sự thương yêu thanh nhẹ là quý giá, biết được sự thương yêu thanh nhẹ là khí giới sắc bén nhất trong càn khôn vũ trụ, để điều tiến mọi cơ năng tiến hóa, đi trong hành trình nhất lý thông dạng lý minh rõ ràng. Học thì đã học rồi, nhưng mà làm chưa làm được, cho nên nó bị kẹt ở chỗ đó. Cho nên ngày nay chúng ta đòi hỏi sự thành thương yêu cái thể xác đấng cha lành đã ban chúng ta phải sửa chữa tu bổ cho nó càng ngày càng sạch sẽ, càng tinh vi, càng sáng suốt. Lúc đó chúng ta mới hưởng được sự tinh vi đời đời của Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Cảm ơn các bạn.